Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đón nghe bản tin thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Bản tin thời sự hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Nhiều địa phương, đơn vị tiếp tục ủng hộ đồng bào tỉnh Bắc Ninh bị ảnh hưởng bão lũ, khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống. Chính phủ trình Quốc hội chủ trương đầu tư sân bay Gia Bình trị giá hơn 196.000 tỷ đồng. Tỉnh Bắc Ninh phấn đấu kim ngạch xuất khẩu đạt gần 1.100 tỷ đô la Mỹ trong giai đoạn 2026-2030. Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi lợi dụng kinh doanh xổ số để mua bán số lô, số đề.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại xã Tam Giang, đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn tới thăm, tặng quà và trao tiền hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại tỉnh Bắc Ninh. Tiếp đón đoàn có đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh. Với tinh thần vì cả nước, cùng cả nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng 5 tỷ đồng và 100 suất quà hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh khắc phục hậu quả bão lũ. Trong đó, trích 100 triệu đồng và 100 suất quà để gửi trực tiếp tới các hộ dân bị thiệt hại nặng tại xã Tam Giang. Đây là hoạt động thể hiện tinh thần tương thân tương ái, nghĩa tình của người dân Thành phố Hồ Chí Minh hướng về miền Bắc, góp phần chia sẻ khó khăn, giúp bà con vùng bị ảnh hưởng sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất sau thiên tai. Trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm, chia sẻ của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng nhấn mạnh, sự hỗ trợ của Thành phố Hồ Chí Minh là nguồn động viên to lớn, thể hiện tinh thần đoàn kết dân tộc cùng nhau vượt qua khó khăn do thiên tai gây ra, góp phần tiếp thêm sức mạnh cùng với tỉnh Bắc Ninh và các địa phương trong tỉnh sớm khắc phục hậu quả, ổn định đời sống nhân dân. Với những nguồn hỗ trợ của Trung ương, Thành phố Hồ Chí Minh cùng các tổ chức cá nhân trong cả nước, tỉnh Bắc Ninh đã và đang chỉ đạo các ngành địa phương kịp thời phân bổ đến đúng đối tượng, giúp người dân sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau.
Nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn với người dân vùng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, sáng ngày 2 tháng 11, đoàn công tác của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương do đồng chí Ngô Văn Cương, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương làm trưởng đoàn đã thăm trao quà hỗ trợ cho nhân dân xã Tân Yên. Tại đây, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương phối hợp cùng tập đoàn Vingroup đã hỗ trợ tổng trị giá 320 triệu đồng nhằm giúp địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống. Trong đó, trường mầm non Ngọc Lý và trạm y tế Việt Lập mỗi đơn vị được hỗ trợ 100 triệu đồng để sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ học tập và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trao tặng 6 suất quà cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng nề sau đợt mưa lũ vừa qua, mỗi suất quà trị giá 20 triệu đồng, đồng thời trao tặng nhiều sách, quà và thuốc bổ cho trường mầm non Ngọc Lý và trạm y tế Việt Lập. Lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định việc hỗ trợ các công trình trường học, trạm y tế và các hộ dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai là hành động thiết thực, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm xã hội của các tổ chức chính trị xã hội và cộng đồng doanh nghiệp. Trong đó, giáo dục và y tế là hai lĩnh vực gắn trực tiếp với đời sống của người dân nên việc hỗ trợ kịp thời sẽ giúp các trường học sớm ổn định dạy học, các trạm y tế tiếp tục đảm bảo chăm sóc sức khỏe nhân dân, qua đó giúp địa phương nhanh chóng phục hồi sau thiên tai.
Chính phủ vừa có tờ trình gửi Quốc hội đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh với tổng vốn đầu tư dự kiến 196.378 tỷ đồng. Theo tờ trình, dự án sân bay Gia Bình được triển khai trên địa bàn các xã Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng và Lâm Thao của tỉnh Bắc Ninh với tổng diện tích khoảng 1.884 ha. Nhà đầu tư được lựa chọn là công ty cổ phần tập đoàn Masterline theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an. Mục tiêu của dự án là xây dựng sân bay Gia Bình theo tiêu chuẩn quốc tế, hướng tới trở thành cảng hàng không thông minh, xanh, hiện đại và đẳng cấp quốc tế. Sân bay sẽ phục vụ hai mục tiêu dân dụng và quốc phòng, đồng thời đảm bảo năng lực tiếp đón các sự kiện đối ngoại lớn, trong đó có hội nghị cấp cao APEC năm 2027. Hạ tầng chính của sân bay bao gồm hai cặp đường băng song song, tổng cộng 4 đường băng với chiều dài từ 3.500 đến 4.000 mét, đủ khả năng tiếp nhận các loại máy bay thân rộng và tầm xa như Boeing 747 và Airbus A380. Trong giai đoạn đầu đến năm 2030, sân bay sẽ có 83 vị trí đỗ máy bay, sau đó mở rộng lên 123 vị trí đỗ vào năm 2050. Nhà ga hành khách được thiết kế theo chuẩn phục vụ 5 sao của Skytrax với diện tích khoảng 350.000 m2 giai đoạn đầu và 460.000 m2 khi mở rộng vào năm 2050. Với quy mô, tầm nhìn và tiêu chuẩn quốc tế, sân bay quốc tế Gia Bình được kỳ vọng trở thành trung tâm hàng không mới của miền Bắc, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và mở rộng kết nối hàng không khu vực châu Á Thái Bình Dương.
Dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình là công trình trọng điểm quốc gia tầm vóc quốc tế, sẽ góp phần mở rộng không gian phát triển, đưa Bắc Ninh và các địa phương vùng Bắc Bộ trở thành một cực tăng trưởng, phát triển mạnh mẽ kinh tế, văn hóa, xã hội. Với tầm quan trọng của dự án, hầu hết người dân mong muốn dự án triển khai hoàn thành đúng tiến độ, trong đó mong đợi sớm được chi trả đền bù phần đất nhà nước thu hồi đã kê khai để ổn định cuộc sống. Gia đình ông Nguyễn Văn Lũy, thôn Tử Nê, xã Lương Tài có 4 sào ruộng, một mẫu ao và đang làm nhà xưởng làm mì truyền thống trên khoảng 240 m² đất nhà xưởng. Đối với chủ trương của nhà nước sẽ thu hồi toàn bộ phần đất của gia đình, ông đồng thuận giao lại hết. Tuy nhiên ông mong muốn nhà nước sớm chi trả tiền đền bù để ổn định cuộc sống. Ông Nguyễn Văn Lũy, thôn Tử Nê, xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh bày tỏ.
Dân chúng tôi cũng kỳ vọng là sân bay lớn sau này phát triển kinh tế cho tỉnh và nhà nước thì cũng đồng thuận. Vừa rồi thì có kê khai một số ruộng thì thấy bảo là 15 tháng 10 vừa rồi được, nhưng mà đến bây giờ thì cũng chưa thấy đâu. Thế thì cũng dân tôi cũng mong muốn là được đền bù cho nó xong để chúng tôi có cái nhiều các cái giải quyết cho của gia đình.
Thôn Tử Nê, xã Lương Tài có hơn 600 hộ dân, phần lớn là đồng bào Công giáo. Những năm gần đây, bà con có điều kiện phát triển sinh kế, tăng gia sản xuất, làm mì, nuôi trồng thủy sản. Đất đai gắn bó với sinh kế, cho nên khi nhà nước có chủ trương thu hồi đất, người dân băn khoăn nhất là cuộc sống sau khi tái định cư. Mặc dù vậy, mong muốn lớn hơn vẫn là các bước đền bù, giải phóng mặt bằng được triển khai theo đúng kế hoạch. Ông Nguyễn Thành Nam, trưởng thôn Tử Nê, xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh nói.
Tuyên truyền của Đảng nhà nước là tới từng hộ dân. Thế mà địa phương chính quyền cơ sở là cũng nên luôn luôn phối hợp với chính quyền cấp. Đấy, vận động tuyên truyền người dân để thực hiện những cái chủ trương chính sách. Đặc biệt vừa rồi kiểm đếm liên quan đến mộ phần này, rồi liên quan đến đất trang trại, đất nông nghiệp thì người dân luôn luôn đồng thuận. Đấy, và chỉ mong muốn bây giờ làm sao là chi trả càng sớm hơn tốt, là những cái việc gì mà nó đã liên quan đến đã kể đếm rồi.
Để thực hiện dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình, xã Lương Tài đã ra thông báo thu hồi hơn 900 hectare đất các loại, trong đó có đất ở, đất ruộng. Vừa qua, xã đã có kế hoạch chi trả tiền đền bù đất nông nghiệp trong khoảng từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 10. Tuy nhiên, do gặp một số khó khăn, thế nên công tác chi trả tiền đền bù cho người dân vẫn chưa thực hiện được. Đối với mong mỏi của người dân, xã đã nắm bắt và đang khẩn trương hoàn thiện các khâu pháp lý và huy động giải ngân, cố gắng chi trả dứt điểm cho người dân trong thời gian sớm nhất, phấn đấu hoàn thành chi trả tiền đền bù đợt 1 vào đầu tháng 11. Ông Phạm Văn Quang, trưởng phòng kinh tế xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Ủy ban xã ngày 8 thì đã ban hành cái thông báo thu hồi đất. Thì khi đã ban hành thông báo thu hồi đất thì anh em đã liên tiếp tất cả cái bàn giao về cho các cái chi nhánh của quỹ đất và đã chuẩn bị hồ sơ để gửi đến từng hộ có diện tích đất thu hồi để rà soát lại, nó sang để sang chi trả để tránh sai sót tất cả đối với các hộ và để chi trả sớm nhất đối với người dân.
Cảng hàng không quốc tế Gia Bình cất cánh không thể tách rời sự hy sinh của hàng nghìn hộ dân, trong đó khoản tiền đền bù chính là vốn liếng đầu tiên để người dân chuẩn bị cho cuộc sống mới. Bên cạnh đó, sự công khai minh bạch, nhất là việc chi trả đúng hẹn kịp thời, là lời cam kết mạnh mẽ nhất của chính quyền địa phương, giúp người dân an tâm hơn trên chặng đường tái định cư sắp tới.
$1,090 tỷ là mục tiêu về tổng kim ngạch xuất nhập khẩu mà tỉnh Bắc Ninh phấn đấu trong giai đoạn 2026-2030. Mục tiêu này tăng hơn khoảng 60% so với kết quả thực hiện của 5 năm gần đây. Để đạt mục tiêu xuất khẩu trong 5 năm tới, tỉnh Bắc Ninh đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng các khu cụm công nghiệp, tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư, nhất là trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, ưu tiên hình thành và phát triển các ngành công nghiệp mới như sản xuất chất bán dẫn, chip bán dẫn, sản xuất robot, công nghiệp môi trường, công nghiệp năng lượng tái tạo, vật liệu mới, trí tuệ nhân tạo. Bên cạnh đó, tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, đảm bảo các điều kiện phục vụ sản xuất một cách tốt nhất. Trong giai đoạn 5 năm gần đây, Bắc Giang luôn trở thành địa phương trong top đầu về tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu. tổng giá trị cả hai giai đoạn ước đạt gần 660 tỷ đô la Mỹ, tăng 1,76 lần so với giai đoạn 5 năm liền kề. Ngay trong năm nay, trong 3 tháng gần đây, tỉnh Bắc Ninh liên tục đứng đầu cả nước với kim ngạch xuất khẩu, đóng góp quan trọng vào tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.
Thưa quý vị, những ngày này hội chợ mùa thu vẫn đang diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia Việt Nam Đông Anh Hà Nội. Đây là một sự kiện lớn có quy mô cấp quốc gia khi thu hút tất cả các tỉnh thành trong cả nước và hàng nghìn doanh nghiệp, hợp tác xã, ngành tham gia. Tỉnh Bắc Ninh cũng đã có sự chuẩn bị chu đáo đối với hội chợ này, thể hiện được sự phát triển của địa phương và những nét đặc sắc về văn hóa. Phóng viên Thu Thủy có mặt tại hội chợ thông tin.
Đồng mỹ nghệ Đại Bái, gốm Phủ Lãng, tranh Đông Hồ, đồ gỗ Đồng Kỵ và rất nhiều sản phẩm đặc trưng chủ lực và sản phẩm ô cốp của tỉnh Bắc Ninh đã được giới thiệu và quảng bá tại hội chợ mùa thu, cũng đã thu hút được rất là đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh tại hội chợ mùa thu năm 2025 trong những ngày qua.
Hội chợ mùa thu lần thứ nhất năm 2025 diễn ra từ 25 tháng 10 đến ngày 4 tháng 11 với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Tổng diện tích trưng bày hơn 130.000 m², gồm 5 phân khu chủ đề, khoảng 3.000 dân hàng, khu văn hóa ẩm thực của 34 địa phương, chương trình nhạc hội, trải nghiệm văn hóa nghệ thuật. Bên cạnh đó, hội chợ được tổ chức tại không gian hiện đại nhất, sản phẩm phong phú nhất, chất lượng cao nhất, hoạt động hấp dẫn nhất và chính sách ưu đãi tốt nhất. Ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Công Thương Bắc Ninh khẳng định.
Tỉnh Bắc Ninh đã tham gia với những gian hàng, với những sản phẩm tiêu biểu của tỉnh, khẳng định được các cái đặc điểm cũng như là các cái sản phẩm mà mang tính chất nổi trội của tỉnh. Có những định hướng thứ nhất là về truyền thống, cái thứ hai là về mặt chất lượng, cái thứ ba là có tính văn hóa rất là cao. Những sản phẩm đã được đưa đến hội chợ thì chúng tôi khẳng định rằng là những sản phẩm tiên phong đi đầu và sẽ có tính kết nối rất cao trong hội nhập quốc tế cũng như là lan tỏa trong toàn quốc đối với 34 tỉnh thành tại hội chợ này.
Các sản phẩm của tỉnh Bắc Ninh quảng bá tại hội chợ được trưng bày giới thiệu theo hai phân khu với các chủ đề riêng biệt, giới thiệu về các nhóm sản phẩm may mặc, công nghiệp cơ khí, thực phẩm đồ uống, thủ công mỹ nghệ, sản phẩm ô cốp và trưng bày giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO vinh danh, các điểm du lịch tâm linh, sinh thái, du lịch cộng đồng tiêu biểu của tỉnh. Điều này đã đem lại cảm nhận ấn tượng đối với người dân đến hội chợ. Ông Đặng Bá Phan, xã Phù Lãng, tỉnh Bắc Ninh cảm nhận.
Chúng tôi thì cũng rất là tự hào về hôm nay là nhà nước mở cái hội chợ triển lãm mùa thu này. Thế thì mình cũng là người con của quê hương Bắc Ninh, thì cũng muốn đến là xem cái sự phát triển của quê hương mình cũng như của quê hương đất nước. Nhiều cái mặt hàng của các địa phương mà những cái địa danh mà mình chưa biết mà hôm nay có mặt ở đây đều nói là cái sự phát triển, nhất là từ khi sáp nhập này là những cái sản phẩm của Bắc Giang cũ hôm nay trưng bày ở trên Bắc Ninh nó càng rất là phong phú.
Chị Nguyễn Thị Minh Tâm, xã Đông Anh, thành phố Hà Nội nói.
Mà đến với gian hàng Bắc Ninh ngày hôm nay thì tôi thấy rất là nhiều những cái sản phẩm truyền thống, từ những cái bộ bàn ghế chạm khảm nhìn rất là tinh tế, và những cái sản phẩm ẩm thực, những cái món đồ nông sản đều là những cái đặc sản của Bắc Ninh và rất là có giá trị. Và đối với vai trò là một người tiêu dùng ấy, thì nếu như mà những cái cơ hội như thế này là những cái nơi mà để chúng tôi có thể gặp gỡ với những cái nhà sản xuất để có thể mua được những cái mặt hàng và cảm thấy rất là yên tâm khi mà mua hàng ở những cái nơi như thế này.
Hội chợ không chỉ dừng lại ở quy mô quốc gia mà còn vươn tầm quốc tế, tôn vinh các sản phẩm, thương hiệu tiêu biểu mang bản sắc trí tuệ Việt Nam. Với tỉnh Bắc Ninh, một địa phương đang trên đà phát triển nhanh, là thủ phủ công nghiệp và nhiều làng nghề truyền thống, thế mạnh về nông sản, thì những hoạt động như thế này sẽ tạo cơ hội để thúc đẩy giao thương, đầu tư, hội nhập quốc tế.
Tính đến ngày 28 tháng 10, toàn tỉnh giải ngân được hơn 11.900 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 58,5% so với kế hoạch. Trong đó giải ngân vốn giao trong năm đạt gần 11.000 tỷ đồng, bằng 72,7% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Tính riêng trong tuần từ ngày 21 đến ngày 28 tháng 10, toàn tỉnh giải ngân được gần 164 tỷ đồng. Đối với các đơn vị cấp tỉnh, có 20 đơn vị giải ngân cao hơn bình quân chung cả tỉnh, trong đó một số đơn vị được giao kế hoạch vốn lớn và tỷ lệ giải ngân cao. Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Lương Tài Tân Yên Hiệp Hòa, Ban Quản lý Dự án Dân dụng và Phát triển Đô thị tỉnh Bắc Ninh số 1 và Công an tỉnh, 20 đơn vị có kết quả giải ngân thấp hơn bình quân chung cả tỉnh là Trường Cao đẳng Việt Hàn Bắc Giang, Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Gia Bình, Lục Ngạn, Sơn Động, Chũ, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý Dự án Dân dụng và Phát triển Đô thị Bắc Ninh số 2. Đối với cấp xã, có 49 đơn vị giải ngân cao hơn bình quân chung cả tỉnh, trong đó có một số phường, xã có kế hoạch vốn lớn đã giải ngân trên 90%, gồm Việt Yên, Nhân Thắng, Đông Cứu, Gia Bình, Phù Khê, Tam Sơn. Song còn 50 xã, phường giải ngân thấp hơn bình quân chung cả tỉnh, trong đó có 9 địa phương giải ngân dưới 35%, gồm An Lạc, Hạp Lĩnh, Mỹ Thái, Tiền Phong, Đồng Kỳ, Yên Trung, Tân An, Vũ Ninh, Bắc Giang và Văn Môn.
Mặc dù chịu ảnh hưởng của nhiều mưa bão kéo dài trong suốt thời gian qua, tuy nhiên đến nay dưới sự chỉ đạo của chủ đầu tư và sự quyết tâm của đơn vị thi công, công trình thi công cầu Khe Báng tại km 54+500 trên quốc lộ 279 đã cơ bản hoàn thành và sẽ bàn giao vào cuối năm nay. Công trình sửa chữa cầu Khe Báng là công trình quan trọng trên quốc lộ 279 kết nối với tỉnh Quảng Ninh cũng như kết nối với quốc lộ 31 và tỉnh Lạng Sơn. Công trình do Ban Quản lý Bảo trì Đường bộ Bắc Ninh số 1 làm chủ đầu tư. Công trình có tổng nguồn vốn gần 10 tỷ đồng. Đơn vị thi công là công ty cổ phần Bách Long. Cầu được thiết kế với kết cấu nhịp dạng cầu khung với khẩu độ 12m, chiều dài cầu 13,6m, bề rộng toàn cầu 15m. Phần đường gồm hai tuyến đường dẫn lên cầu có chiều dài khoảng 200m, có quy mô nền đường 7m với hệ thống thoát nước và hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, cải thiện điều kiện lưu thông, nâng cao điều kiện khai thác của đoạn tuyến. Hiện nay, đơn vị thi công đã nỗ lực hoàn thiện phần mặt cầu, gia cố và giải áp phan với tổng khối lượng công việc hoàn thành tới 90%. Mục tiêu sẽ hoàn thành và bàn giao công trình vào cuối năm 2025, tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện lưu thông trên quốc lộ 279.
Thưa quý vị, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn, dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Thực tiễn đã chứng minh, khi chính quyền biết đem tài dân, sức dân của dân làm lợi cho dân, thì việc gì cũng thành công. Thấm nhuần lời dạy của Bác, thời gian qua, cấp ủy chính quyền và nhân dân xã Hiệp Hòa đã chung sức đồng lòng trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Trong đó, phong trào nhân dân hiến đất làm đường đã trở thành điểm sáng, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Mời quý vị cùng nghe phóng sự dưới đây. Về thôn giữa, khắp làng trên xóm dưới, ai nấy cũng phấn khởi bởi con đường liên xã vốn bị xuống cấp, khó đi, chuẩn bị được khoác lên mình diện mạo mới. Với chiều rộng chưa đầy 6m, để mở rộng lên 9m thì cần phải giải phóng mặt bằng từ các hộ hai bên đường. Ngay sau khi nắm được chủ trương, gia đình ông Ngăn tiên phong tự nguyện hiến hơn 35m chiều dài với tổng diện tích gần 90m2 đất. Ông Hoàng Văn Ngăn, thôn giữa xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh nói.
Trước mắt là phục vụ cho cái bản thân đời sống của mình, đời đi lại cho nó thuận tiện. Cái thứ hai nữa là cái đường nó rộng, nó thoáng ấy thì là đi nó đỡ tai nạn giao thông, rồi bà con ta vận chuyển các thứ thì đi lại cho nó thuận tiện.
Dự án cải tạo và nâng cấp tuyến đường huyện 34B, tuyến giao thông huyết mạch từ xã Hiệp Hòa đi xã Hoàng Vân. Trong đó đoạn qua thôn giữa có chiều dài hơn 600m, ảnh hưởng tới 32 hộ dân. Công tác giải phóng mặt bằng tưởng chừng khó khăn bởi ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của nhân dân. Song khi hiểu rõ về lợi ích của việc mở rộng đường, người dân đã tự nguyện hiến phần đất của gia đình với tổng diện tích gần 760m2 mà không đòi hỏi đền bù. Ông Nguyễn Văn Thực, thôn giữa xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ.
Mở đường rộng là để tương lai về phục vụ cho đất nước lâu dài và đường đẹp. Chúng tôi mong muốn là làm đội thi công càng nhanh càng tốt để cho dự án cái đường này đi nó đẹp.
Đây là lời của ông Nguyễn Xuân Thành, trưởng thôn giữa xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh.
Khi có con đường đẹp, cái thứ nhất đi nó thuận lợi, thứ hai là giao thông, và con đường này chính là nối huyết mạch lên trên Tân Yên. Đấy, cũng là để thuận tiện trong kinh doanh buôn bán hàng ngày.
Tư duy đất là tài sản quý, vốn khiến công tác giải phóng mặt bằng ở nhiều nơi gặp không ít khó khăn. Thế nhưng tại Hiệp Hòa, khi lợi ích cộng đồng được đặt lên hàng đầu, người dân sẵn sàng hy sinh lợi ích riêng vì lợi ích chung. Đó chính là sức mạnh của sự đồng thuận. Toàn xã hiện đang triển khai 9 dự án phát triển hạ tầng giao thông. Nhân dân địa phương đã tự nguyện hiến hơn 24.700m2 đất ở và gần 2.700m2 đất nông nghiệp, chiếm hơn 90% diện tích cần giải phóng thực hiện các dự án. Ông Hoàng Tiến Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Kiểm kê rà soát những dự án mà cấp huyện cũ, cấp xã đang triển khai thì tập trung chỉ đạo để dứt khoát. Thứ hai là rà soát các những tiêu chí nào, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển hạ tầng như đường giao thông cũng như tạo môi trường để nâng cao đời sống của người dân lên cao hơn nữa. Người dân đang hồ hởi phấn khởi là ủng hộ và chỉ mong rằng nhà nước tiếp tục quan tâm tạo kiện là không cứ các đường giao thông của các thôn, liên thôn cũng như chấp nối liên xã và tiếp tục đầu tư các tuyến đường giao thông nội đồng đối với các vùng mà người dân còn vùng sản xuất.
Những con đường mới nối dài niềm vui, lan tỏa tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cộng đồng. Phong trào hiến đất làm đường ở Hiệp Hòa là minh chứng cho sức mạnh của lòng dân. Đây chính là tiền đề quan trọng để Hiệp Hòa trở thành phường trước năm 2030.
Thưa quý vị, nhằm đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, góp phần cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp, thời gian qua, công an các xã phường trong tỉnh chú trọng công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến. Hoạt động này không chỉ giúp người dân tiếp cận thuận lợi hơn với các thủ tục hành chính, mà còn thúc đẩy tiến trình xây dựng chính quyền số, xã hội số. Xã Nhã Nam hiện có 61 thôn, diện tích trên 33,4 km2 với 8.762 hộ. Nhiều thôn nằm cách trụ sở Ủy ban Nhân dân xã khá xa, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Trước thực tế này, công an xã đã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, giúp họ thực hiện thủ tục hành chính ngay tại địa phương, hạn chế phải di chuyển xa. Chị Nguyễn Thị Ánh, thôn Đình Hà, xã Nhã Nam, tỉnh Bắc Ninh cảm nhận.
Hôm nay được các chú công an vào hướng dẫn thì tôi thấy cái thao tác rất là thuận tiện. Khi truy cập vào thì tôi thấy thao tác rất là dễ thực hiện. Rất nhiều lợi cho bọn tôi đi làm này, rất là cảm thấy là nó thuận tiện hơn, có thời gian hơn.
Xác định công an là lực lượng tiên phong trong cải cách hành chính và chuyển đổi số, công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo công an các xã phường phát huy vai trò chủ động, đặc biệt trong việc triển khai dịch vụ công trực tuyến. Lực lượng công an không chỉ trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng, mà còn chủ động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, góp phần xây dựng chính quyền số, phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp. Nhờ đó góp phần nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn tỉnh trong tháng 10 lên 99,77%. Bà Nguyễn Thị Huệ, khu Lê Độ, phường Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh nói.
Qua công tác tuyên truyền của các đồng chí công an phường thì đã giúp cho gia đình và bản thân chúng tôi là về thủ tục hành chính đã được thuận tiện hơn và rõ ràng hơn, nắm bắt được những cái cơ bản để giao dịch được tốt hơn.
Đại úy Nguyễn Đình Sơn, công an phường Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Công an phường đã tuyên truyền bằng các hình thức là qua các trang Zalo, các bài viết, các bài tuyên truyền trên loa phát thanh, rồi các bài trên các trang Facebook của công an phường, chia sẻ các bài viết của Bộ Công an, rồi các công an tỉnh.
Với những nỗ lực không ngừng của cả hệ thống chính trị nói chung, lực lượng công an nói riêng, dịch vụ công trực tuyến đang dần trở thành thói quen với mỗi người dân, có phần kết nối chính quyền với người dân, đồng thời hướng đến một nền hành chính hiện đại, minh bạch và hiệu quả.
Nhằm phòng ngừa ngăn chặn hành vi lợi dụng kinh doanh sổ số để vi phạm pháp luật, mua bán số lô, số đề, vừa qua Công an tỉnh Bắc Ninh đã triển khai kế hoạch kiểm tra tất cả các điểm, đại lý bán sổ số trên địa bàn, qua đó kịp thời phát hiện xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật. Tổ công tác của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh và Công an phường Bắc Giang tiến hành kiểm tra đột xuất 20 điểm bán sổ số trên địa bàn phường Bắc Giang vào thời điểm chiều tối ngày 29-30 tháng 10 năm 2025. Qua kiểm tra, các điểm kinh doanh đều chấp hành đúng quy định, nội quy của công ty sổ số, không phát hiện hành vi mua bán số lô, số đề vi phạm pháp luật. Tổ công tác đã lập biên bản ghi nhận, đồng thời yêu cầu các chủ cơ sở cam kết chấp hành nghiêm các quy định về kinh doanh sổ số, không vi phạm pháp luật. Thời gian tới, lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, bắt giữ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm liên quan đến hành vi này, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.
Thưa quý vị, tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Đại hội Nông dân tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, Đoàn công tác Quân khu 1 thăm chúc mừng Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đến thăm làm việc tại một số doanh nghiệp chế biến nông sản trên địa bàn tỉnh là những hoạt động nổi bật của lãnh đạo tỉnh diễn ra trong tuần qua. Những nội dung này sẽ được chúng tôi tổng hợp trong mục điểm những thời sự, sự kiện thời sự nổi bật ngay sau đây.
Tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái gợi mở một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới, yêu cầu Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh cần tích cực đổi mới phương thức, cơ chế hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội theo hướng sâu sát với dân, hướng mạnh về cơ sở, đa dạng hóa các hình thức tập hợp và giải quyết tốt mối quan hệ lợi ích giữa các tầng lớp nhân dân, phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt, các cá nhân tiêu biểu có uy tín trong các dân tộc, tôn giáo.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn và Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái yêu cầu Hội Nông dân cần làm tốt vai trò cầu nối, định hướng hội viên, phát triển các mô hình sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, chú trọng xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường, nâng cao giá trị nông sản, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn tỉnh.
Tại hội nghị tổng kết công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra chiều ngày 29 tháng 10, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái đánh giá cao sự nỗ lực, trách nhiệm trong công tác tham mưu, chuẩn bị, triển khai các nội dung để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo sau đại hội, công tác tuyên truyền, quán triệt và triển khai nghị quyết phải được tiến hành đồng bộ, thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, từng nội dung, bảo đảm nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.
Tiếp và làm việc với đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tới thăm làm việc tại tỉnh Bắc Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái khẳng định tỉnh luôn đặc biệt quan tâm công tác quốc phòng an ninh, nhất là trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, bảo đảm đủ chỉ tiêu, chất lượng cao, mong muốn Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tiếp tục quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện hỗ trợ Bắc Ninh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, chủ động nắm chắc tình hình, giữ vững ổn định địa bàn.
Đi thăm và làm việc tại một số doanh nghiệp chế biến nông sản trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn cho biết, mục đích nhằm nắm bắt tình hình sản xuất, lắng nghe những đề xuất, kiến nghị từ các doanh nghiệp để hướng đến nâng cao giá trị nông sản, tạo ra mũi nhọn đột phá cho ngành nông nghiệp Bắc Ninh. Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các doanh nghiệp cần đi theo hướng chuyên sâu, hiệu quả. Tỉnh sẽ hỗ trợ tối đa về kinh phí nghiên cứu khoa học và công nghệ, đặc biệt là các dự án ứng dụng trong chế biến, bảo quản sau thu hoạch, cam kết đồng hành, tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, nông dân và nhà khoa học xây dựng thương hiệu quả vải thành biểu tượng của nông nghiệp Bắc Ninh trên thị trường quốc tế.
Trao huy hiệu Đảng dịp mùng 7 tháng 11 cho các đảng viên tại phường Nánh và phường Sông Liễu, các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng và gửi lời tri ân sâu sắc tới các đồng chí đảng viên vinh dự được trao tặng huy hiệu Đảng đợt này. Mong muốn các đồng chí đảng viên lão thành tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm và tâm huyết vào sự nghiệp cách mạng của Đảng. Còn sau đây là tin về không khí lạnh tăng cường. Ngày 2 tháng 11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến vùng núi phía Bắc Bộ. Từ đêm 2 đến 4 tháng 11, bộ phận không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến khu vực tỉnh Bắc Ninh. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, thời tiết tỉnh Bắc Ninh nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời lạnh, một số nơi trời rét. Còn bây giờ là dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông, nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ phổ biến từ 18 đến 21 độ. Khu vực phía tây, nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ dao động từ 17 đến 20 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam của tỉnh, nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ dao động từ 17 đến 20 độ. Nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy, có sự thể hiện của Tú Anh và Hoàng Sơn cùng kỹ thuật viên Mai Thanh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm đón nghe.